Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Kinh Thánh ví người tín đồ theo Chúa với những hình ảnh khác nhau, như người nông dân làm ruộng, người lính ra trận, người lực sĩ trên đường đua. Đây là những hình ảnh rất quen thuộc với mọi người, và mục đích của những ví sánh này là để nói lên một phẩm chất nào đó của người môn đệ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, anh Văn và anh Thân sẽ bàn về người theo Chúa cần phải thế nào trên hành trình thuộc linh của mình qua hình ảnh người lực sĩ nơi trường đua. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.
Chà, anh Văn đang xem cái gì mà say sưa quá vậy?
À, chào anh Thân, mời anh vào nhà chơi.
Dạ vâng.
Tôi đang xem các lực sĩ điền kinh tham gia cuộc đua marathon ở Thế vận hội ấy mà. Phải nói là những vận động viên này thật là giỏi quá anh ơi. Tôi muốn nói đến là cái sức bền của họ. Họ chạy bộ, mình chạy bộ đôi khi với vài cây số mà đã thấy mệt lã rồi.
Dạ vâng.
Còn mà quãng đường các lực sĩ này chạy là dài hơn 40 cây số đó anh.
Dĩ nhiên là sức phải bền lắm mới tham gia những cái cuộc chạy như thế này được.
Yeah.
Nhưng mà chắc anh cũng biết đó. Đó là cái kết quả của bao nhiêu năm tháng rèn tập, kiêng khem, kỷ luật vân vân. Chứ đâu có phải muốn là được ngay đâu.
Và dĩ nhiên là như vậy. Tôi có đọc qua một tài liệu nói về chế độ ăn uống và luyện tập của những vận động viên điền kinh đó anh. Phải nói là khổ luyện đó anh.
À, nhân nói về cái sự khổ luyện này, tôi liên tưởng đến việc Kinh Thánh cho biết mỗi người theo Chúa là một vận động viên tham gia cuộc chạy và cần phải nỗ lực cố gắng mới đến đích được.
Wow.
Thật ra thì mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều đang tham gia cuộc chạy nhân sinh. À, hết thảy nhân loại đều đang trải qua cuộc đời này trong chuyến hành trình đi từ chỗ sinh ra cho đến khi lìa đời.
Yeah.
Trong cuộc chạy kéo dài suốt cuộc đời này, Kinh Thánh cho biết chúng ta cần phải tham gia vào một cuộc chạy khác, đó là cuộc chạy hướng về thiên đàng.
Wow. Hay có thể nói cách khác là mình sống hết cuộc đời vật lý của mình là một chuyện, còn người ta có hướng về thiên đàng để rồi hoàn tất cái cuộc chạy và nhận lãnh sự sống vĩnh hằng hay không là một chuyện khác nữa, phải không anh?
Đúng vậy. Đây là điều được đọc thấy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9. Có lẽ nhờ anh đọc cho một số câu trong chương này.
Dạ, như vậy cụ thể là những câu nào vậy anh Thân?
Anh giúp cho từ câu 24 đến câu số 27.
Dạ, trong Cô-rinh-tô, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 24 đến câu 27.
Dạ vâng.
Chép như thế này: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng hay sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá bơ. Tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Xong, tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng, sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng?
Cảm ơn anh. Qua mấy câu anh vừa đọc, chúng ta có thể hình dung một người tích cực tập luyện, không quản ngại khó khăn để đạt đến một cái mục đích. Và đích được nói đến tại đây đó là sự sống vĩnh hằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
À, tôi thích thí dụ về vận động viên điền kinh này anh à. Người luôn cố gắng nâng cao thành tích cá nhân, cố gắng đạt đến đích đã được đặt ra cho họ. Tôi cũng có những mục tiêu cá nhân trong đời sống mà tôi đã định đặt ra để nâng cao tình trạng sức khỏe về thể chất của mình đó anh.
À, tôi cũng vậy. Tôi đã đi xe đạp, chạy bộ hay là chơi thể thao mỗi ngày trong suốt 22 năm qua đó anh.
Yeah.
À, điều này đã được thực hiện khi còn là một sinh viên. Và tôi đã quyết định rằng một trong những mục tiêu chính yếu là tôi sẽ chăm sóc thật tốt cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Anh biết là thân thể của mình đó.
Yeah.
À, tức là sẽ cố gắng giữ cho mình luôn luôn lành mạnh trong tâm trí, tâm linh và thân thể. Và cũng như anh, tôi thấy rất là vui khi xem những con người có khả năng thiên phú sử dụng những ơn đó tối đa qua thi đấu thể thao như trong bóng đá, bóng rổ, quần vợt, vân vân.
Dạ, đúng như vậy anh à. Và khi xem họ thi đấu á, tôi thấy mình bị cuốn hút với tài năng nè, sự điêu luyện cũng như thể lực mà các động viên này đã trình bày qua các cái cuộc thi đó anh.
Chúng ta hãy áp dụng điều này cho hành trình về thiên đàng. Thực tế là có một cái mục tiêu đặt ra trước mắt chúng ta, giống như một vận động viên đang tranh giải. Đối với chúng ta, mục tiêu này gọi là sự sống vĩnh hằng. Hình ảnh người lực sĩ cố gắng hết sức mà Phaolô dùng trong mấy câu kinh thánh vừa đọc cho thấy rằng không phải vì chúng ta là con người, không phải vì chúng ta đang sống cuộc đời mình trên đất này, thì chúng ta đương nhiên sẽ nhận được sự sống vĩnh hằng.
Hẳn là như vậy. Đâu phải ai cũng sẽ được vào nước thiên đàng đâu.
Nhưng đây lại là cái ý niệm sai trật rất phổ biến ngày nay.
Wow.
Nó hoàn toàn không đúng theo điều Kinh Thánh dạy. Những người chủ trương như vậy cho rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương nên Ngài sẽ cho mọi người lên thiên đàng bất chấp là người ta có phạm tội trọng thế nào hay là ghê gớm đến đâu đi chăng nữa.
Chà, làm gì mà có chuyện đó anh? Đức Chúa Trời cho những kẻ không chịu ăn năn tội vào nhà của Ngài, giống như là chúng ta đời nào lại cho những cái kẻ xấu, những kẻ trộm cướp hoặc có ý đồ xấu xa vào nhà mình, thì tôi nghĩ Đức Chúa Trời cũng vậy anh à. Không bao giờ mà Chúa lại chấp nhận tội lỗi vào vương quốc của Ngài.
Mọi người cần hiểu rằng chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mình mới có thể bắt đầu ở vạch xuất phát của cuộc đua đức tin. Chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu và chúng ta có thể xuất phát theo cách gần giống như chúng ta bắt đầu đời sống vật lý của mình.
Như vậy thì ý của anh là...
Tức là chúng ta cần xuất phát là những tín đồ sơ sinh, những tân tín hữu, và chúng ta phải bắt đầu chuyến hành trình hay là cuộc chạy của mình về thiên đàng bằng cách đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, xưng nhận Ngài là Chúa của mình. Rồi chúng ta có thể tiếp nhận thánh lễ báp têm, gia nhập vào hội thánh, trở nên một chi thể trong cái gọi là thân thể Chúa Giê-xu, gồm các tín hữu trên khắp cả thế giới.
Yeah. Như vậy thì mỗi người chỉ có thể bắt đầu cuộc chạy về đích là sự sống vĩnh hằng sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Đúng thế. Nếu không tin Chúa Giê-xu thì chẳng ai có thể xuất phát trong cuộc đua này cả.
Wow.
Anh không thể tham gia cuộc chạy nếu không có Ngài. Kinh Thánh Tân Ước nói rất rõ về điều này. Tân Ước cho biết là Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất, chẳng có con đường nào khác.
Yeah. Nghe nói tôi mới sực nhớ lại lời của sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng vào cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên trước một cử tọa hàng ngàn người, mà sau đó đã được hoán cải trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông Phi-e-rơ nói rằng ở dưới trời chẳng có danh nào khác để nhờ đó người ta được cứu. Phi-e-rơ đã khẳng định rất rõ như vậy đó.
Cho nên trước hết mọi người cần phải khởi sự ở vạch xuất phát. Ai cũng nên tìm hiểu về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu nếu chưa làm như vậy. Và một khi chúng ta đã bắt đầu cuộc đua như ông Phao-lô đã nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, thì Đức Chúa Trời muốn thấy chúng ta rèn luyện tích cực. Ngài muốn chúng ta nghiêm chỉnh trong việc rèn tập này để khỏi bị trôi dạt hoặc là đi lang mang trong đời sống mà không có ước vọng, không có sức mạnh hoặc là mục tiêu thuộc linh nào trước mặt. Hãy nghe Phao-lô mô tả về điều này như thế nào. Ví mình là vận động viên đang tham gia cuộc đua, ông viết: tôi không chạy như người chạy bá vơ, tôi không chiến đấu như người đánh gió, không, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục mình. Ý của Phao-lô tại đây đó là có những nỗ lực, có những công việc cần phải cam kết thực hiện. Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy chúng ta tích cực tham gia vào hoạt động này. Một trong những điều nguy hiểm nhất mà nhiều người lầm tưởng bên cạnh quan niệm cho rằng mọi người đều lên thiên đàng, đó là họ cho rằng vào thiên đàng rất dễ, chẳng khó khăn gì cả. Một lần nữa, đây là một quan niệm hoàn toàn sai. Chúng ta cần tự hỏi và thử tự đánh giá lại bản thân của mình. Chúng ta đã làm gì để rèn tập mình đạt đến đích thiên đàng chưa? Chúng ta đã chủ ý kiềm chế các dục vọng và ham muốn của mình chưa? Chúng ta có nỗ lực chống lại tội lỗi bên trong mình không? Chúng ta đã đặt việc lành và việc phục vụ người khác là một ưu tiên trong đời sống như Chúa Giêsu đã làm chưa? Chúng ta đã dành thời gian học Kinh Thánh chưa? Làm môn đệ Chúa Giêsu là như vậy, là người đặt ưu tiên cho việc học tập, tăng trưởng và hiểu biết lời Chúa. Nói cách khác, cũng như trong thi đấu thể thao, chúng ta cần đọc Kinh Thánh để biết chiến thuật, chiến lược của trò chơi, đời sống là thế nào. Chúng ta cũng cần chia sẻ làm chứng cho người khác về mục đích đời sống. Nếu chúng ta không thực hiện những việc này, thì làm sao có thể thắng cuộc đua được? Làm sao chúng ta có thể vào được thiên đàng nếu chúng ta chẳng chịu làm gì hướng vào mục tiêu đó? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Làm sao một vận động viên có thể thắng cuộc chạy marathon nếu anh ta không chịu xuất phát để hướng đến đích? Tôi muốn chúng ta suy nghĩ điều này vì Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta ở vạch xuất phát trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đã cho chúng ta cơ hội để đạt đến đích là sự sống vĩnh hằng và sự vinh hiển. Chúng ta đang làm gì để đạt đến đích này? Chúng ta đã thực hiện những bước nào trong cuộc đua này? Chúng ta phải tự hỏi như vậy, vì sẽ có những người không hội đủ điều kiện, sẽ có những người thất bại, và chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy chúng ta tiến tới, phó thác mình cho Ngài.
Nhưng theo anh, vì sao ông Phao-lô lại đề cập đến vấn đề rèn tập kiên cử ở đây?
Theo tôi nghĩ, đó là vì các tín hữu tại Cô-rinh-tô, độc giả của thư tín tại đây, cho rằng họ có thể sống giống như người đời. Họ tưởng mình có thể tiếp tục phạm những tội như tà dâm, tham lam và các tội khác trong đời sống mà chẳng sao cả, và vẫn có thể thắng cuộc. Nghĩ như vậy là sai. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta tham gia vào cuộc đua đến sự sống vĩnh hằng, và có những bước cần phải thực hiện. Chúng ta cần sống cuộc đời mình với mục đích rõ ràng, chứ không thể như người chạy ba vơ theo cách nói của Phao-lô. Chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời đang hướng nhìn chúng ta và Ngài đang chờ đợi chúng ta dẫm lên vạch đích, có thể nói như vậy, tặng phẩm sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giêsu dành cho mọi người. Nhưng để đạt được, chúng ta cần phải nỗ lực, như Phao-lô đã viết trong thư Philip chương 3. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Chúa Cứu Thế Giêsu đang giang tay ra đón tiếp hết thảy mọi thính giả nghe đài hôm nay chưa tiếp nhận Ngài. Quý vị giống như người bị sẩy chân té xuống nước, và có người đứng trên bờ đưa tay ra muốn nắm lấy quý vị. Theo bản năng thì người bị sẩy chân đang ngụp lặn trong nước sẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người trên cạn đó. Quý vị đã đưa tay ra nắm lấy Chúa Giêsu chưa? Hãy tiếp nhận sự giải cứu của Ngài để có thể bắt đầu cuộc đua ngay hôm nay trước khi quá trễ. Nếu quý vị đã tin Chúa rồi mà lâu nay vẫn còn uể oải, chểnh mảng, chưa tích cực rèn tập cho cuộc đua, thì quý vị cần ăn năn và tái cam kết với Chúa. Ngài muốn quý vị không chỉ tham gia cuộc đua thuộc linh này, mà còn là người đạt đến đích là sự sống vĩnh hằng.